Kính thưa cộng đoàn, lễ thánh đa minh năm nay của chúng ta như thế nằm trong năm thánh tôn vinh các thánh từ đạo Việt Nam, kỷ niệm 30 năm 117 Thiện Thánh Việt Nam được tuyên phong năm 1988. Và đó là lý do mà ngày hôm nay chúng ta sẽ đặc biệt để thời gian nói về truyền thống đa minh Việt Nam dựa trên mẫu gương của các vị tiền nhân. Với cái thời giờ cho phép của chúng ta ở đây thì chúng ta không thể đi sâu vô tiểu sử của các ngài được, nên chúng ta sẽ chọn một phương án khác, đó là lướt qua các cái chân dung đặc biệt của các vị tử đạo. Phần đầu chúng ta tạm gọi là một cái lý lịch trích ngang, trong đó có xếp theo danh sách giám mục, linh mục dòng, rồi đến huynh đoàn, thì trong huynh đoàn linh mục, thầy giảng, giáo dân. Và trong mỗi một thành phần thì đều chọn lựa theo một phương án sắp xếp là theo thời gian, tức là vị nào chết trước được viết trước. Như vậy chúng ta thấy ở trong chân dung các tử đạo thì đứng đầu danh sách là Thánh Dengado Y và Enaresmi. Đây là cái thời gian đầu, lúc đó địa phận dòng vẫn là chưa có phân chia thành những địa phận nhỏ, nên là bao gồm luôn toàn bộ cái khu vực địa phận dòng. Thánh Dengado là giám mục, và vì vậy trong lịch dòng một thời gian dài được đứng đầu danh sách các chân phước tử đạo đa minh tại Á Châu. Lịch dòng có ghi là Thánh Giám mục Dengado và các bạn tử đạo tại Á Châu. Và ngài làm giám mục đến 43 năm trong một cái vùng đất rộng lớn như vậy. Và hai vị hợp tác với nhau phải nói là một mẫu gương đặc biệt, bởi vì đi kinh lý, đi thăm hỏi những giáo xứ ở vùng sâu vùng xa, hầu như không xứ đạo nào các ngài không đến. Sau này người ta viết từ lịch sử của các giáo xứ trên vùng Bắc Giang, Bắc Cạn, Tử Nê vân vân là có ghi đến bước chân của các vị này. Và chúng ta thấy Thánh Giám mục Dengado Y để lại một mẫu gương của sự khôn ngoan, tranh thủ cái lúc mà đất nước hơi bình an một chút dưới thời Gia Long để đào tạo khá đông các linh mục dòng và triều để có đủ nhân sự cho cái thời Bách Hại Minh Mạng thiệu trị từ Đức sau này. Nói đến Thánh Giám mục Enaresmi thì chúng ta phải nói đến một cái gương khá đặc biệt của ngài, đó là lòng bác ái. Hình ảnh của vị thừa sai đi đâu cũng mang theo một cái tráp thuốc để chữa bệnh. Tráp thuốc thì vài loại thuốc đơn giản, nhưng mà với những cái viên thuốc đó, rồi với lời cầu nguyện và chúc lành thì rất nhiều người được khỏi. Và chính nhờ tráp thuốc mà giám mục Enares là thoát được một lần từ đạo. Hôm đó giữa đêm khuya người ta đến bao vây và bắt được ngài. Mắt mở mắt nhắm nhưng mà ngài vẫn với tay quào lấy cái hộp thuốc để đi. Và rồi khi mà người ta kéo ngài đi ngang qua rừng, vấp phải gốc cây ngã xuống thì cái tráp thuốc đổ ra chai lọ ngổn ngang dưới ánh trăng, và kẻ xấu cứ tưởng là vàng bạc lo li lụm. Thế là giáo dân của chúng ta rượt theo kịp, vị giám mục chui vào trong bụi rậm và từ bụi rậm chui ra để tiếp tục làm giám mục. Kế tiếp đó chúng ta thấy bốn vị giám mục gắn với địa phận trung. Thực ra thì giám mục Exposila Liêm là vị giám mục mà khởi đầu là giám mục địa phận đông, nhưng chính ngài là người đã xin tòa thánh để tách lập địa phận trung, tức là địa phận Bùi Chu. Và ngài là một nhân vật được ghi tên trong cái chiếu chỉ của mua Minh Mạng. Ngài có đến ba tên. Tên lúc đầu của ngài là Vọng. Và trong chiếu chỉ nhà vua có viết: hãy còn danh trùng vọng Giê-xu Ni-mô. Trong đó mô tả tướng người cao ráo, có râu rậm vân vân. Ra một cái giá là ai mà bắt được thì sẽ được thưởng 10.000 quan tiền. Đó là một phần thưởng lớn, bởi vì bây giờ thường một thừa sai bị bắt thì chỉ được thưởng có 300 quan. Và với 10.000 quan là gấp hơn 33 lần. Thế nhưng ở đây chúng ta thấy bầu khí của quần chúng khác với chiếu chỉ của triều đình. Các căn nhà của giáo dân mở rộng khiến ngài vẫn tiếp tục sống và hoạt động thêm 20 mấy năm, đến mãi năm 1861, thời phân tháp, mới bị tử đạo. Trong giấy chúng ta có ghi đến câu chuyện của Thánh Geronimo Liêm, đó là hóa trang để đi được tấn phong giám mục. Vì được ghi trong danh sách của triều đình, thế nên là ngài di chuyển rất khó khăn. Và để có thể qua bên địa phận Tây gặp Đức Cha Rơ To để được tấn phong giám mục, ngài phải nghe theo sáng kiến của một ông phó lý trưởng là giả bộ làm nông dân. Vị thừa sai như thế đó đội nón sụp xuống che quá mặt, lấy bùn bôi khắp người, sắn quần áo lên, xách đáp thuốc, cầm đuôi con ngựa chạy theo viên phó lý để vượt qua địa phận Tây xuống dưới hầm và được Đức Cha Rơ To Liêu tấn phong giám mục ở dưới hầm tối. Vì kế tiếp là chúng ta thấy Thánh Sanhuo An, người tổ chức lớp các giáo lý, và trong sách có, trong giấy có ghi một câu là khi xin chém 3 lần. Trước giờ chịu chém, đưa cho quân lính 30 quan tiền và nói: tôi xin ông một ân huệ này, đừng chém tôi 1 nhát mà chém tôi 3 nhát. Nhát thứ nhất để tôi tạ ơn Thiên Chúa, nhát thứ hai để cảm ơn cha mẹ của tôi, và nhát thứ ba để làm gương cho các tín hữu của tôi. Và vị kế tiếp là Thánh Giám Mục San Pedro Xuyên bị chết lăng trì không toàn thây. Trong số 117 Thánh Tự Đạo thì có 4 vị bị án lăng trì. Theo nguyên tắc của lăng trì là chặt tay chân trước rồi để lây lất vậy, mãi mới chặt đầu sau để kéo dài cái chết. Thực ra chỉ có Thánh Giám Mục San Pedro Xuyên là bị lăng trì thứ thiệt. Còn 3 vị kia là Thánh Công Nê Tân, Thánh Huy, Thánh Thể, thì quân lính họ xử nhân đạo hơn là chặt đầu trước rồi chặt tay chân sau. Và vị kế tiếp nữa là Thánh Valentino Vinh, vị giám mục có 3 cái tên gọi cũng độc đáo. Đó là giám mục hầm trú, giám mục sinh non và giám mục gậy tre mũ giấy. Gọi là hầm trú là bởi vì 3 năm làm giám mục của ngài đều ở dưới hầm là chính. Gọi là giám mục sinh non bởi vì lúc đó do hoàn cảnh ngài bị chộp bắt lên làm giám mục khi mới 31 tuổi, nên sau 3 năm giám mục cũng mới 34 tuổi thôi. Và gọi là giám mục gậy tre mũ giấy là bởi vì trong cái hoàn cảnh chịu chức giám mục âm thầm giữa đêm khuya tại nhà ông Trùm Chi, thì vị giám mục của chúng ta không có các lễ phục bình thường, phải ra lấy cái gậy tre rồi lấy rơm cuốn ở trên để làm gậy giám mục, và lấy giấy cắt tông để sắp xếp thành cái mũ giám mục, và đúng là giám mục gậy tre mũ giấy. Kế tiếp chúng ta nói đến các vị linh mục. Thánh Frederick Tế được gọi là con điên Đức Mẹ, đó là lời ngài tự xưng. Khi ngài dừng chân ở Philippines lâu ngày không thể đến được Việt Nam thì ngài đã viết những vần thơ và trong đó tự nhận là con điên Đức Mẹ. Lạy Thánh Mẫu cao vời nhân ái, tấm lòng con điên dại đáng thương, ngày đêm nung náu can trường, lòng bao la mẹ đâu phương đáp đền. Trong tâm tưởng con hằng mong ước, khắp muôn phương loan báo tin mừng, giờ con gặp cảnh sầu thương, như thuyền neo bến trùng dương xa vời. 4 vị thánh đầy liền nhau, đó là các vị dòng Đa Minh, cũng là những người đứng đầu của 117 vị tử đạo. Và những vị này đều ở địa phận Đông, nhưng đều được đưa về Thăng Long rồi tử đạo tại Thăng Long, Hà Nội. Thánh Frederick Tế bị giam đến 7 năm là bởi vì người ta giam xong rồi quên mất rằng có người đang bị giam. Thế nên cứ mỗi ngày người ta lại đưa chìa khóa cho ngài, mở cửa đi làm mục vụ, tối lại về nhà đóng cửa rồi ở trong trại giam tiếp. 7 tháng cuối thì có Thánh Lysida Đậu, 2 anh em ở chung với nhau. Và trong thời gian 7 tháng này, 2 vị cũng rửa tội được trong tù trên 100 tân tòng. Kế tiếp là Thánh Castaneda Gia và Thánh Minh Sơn Phạm Hiếu Liêm. 2 vị này rất nổi tiếng với cái cuốn Hội đồng Tứ Giáo. Đó là một cuộc tranh luận do Chúa Trịch Sâm đặt ra cho đại diện của 4 tôn giáo. Đó là Công Giáo, Khổng Giáo, Lão Giáo và Phật Giáo. Và đó là một sự kiện có thực. Dĩ nhiên sau này người ta nói cuốn sách Hội đồng Tứ Giáo thì do một ai đó dựa trên câu chuyện để biên soạn. Kế tiếp chúng ta thấy Linh Mục Đỗ Yến là chấp nhận lưu lạc để tín hữu khỏi bị liên lụy. Bây giờ ngài làm cha sở của giáo xứ Kẻ Sạch, nhưng mà vì người ta lùng bắt ngài quá và giáo dân liên lụy nên ngài rời bỏ giáo xứ đi về phương Vô Định. Chuyện của Ngài cũng có một tích chuyện là quân lính họ vẽ một cái vòng tròn và không phải yêu cầu đạp lên thập giá. Ông chỉ cần đi ngang vòng tròn này, tôi sẽ ký giấy là đã đạp lên thập giá. Linh mục Nguyễn Văn Hạnh được mệnh danh là Lorenzo Việt Nam. Bởi vì chúng ta biết Thánh Lorenzo ngày xưa bị ném lên giàn lửa, Ngài nói bên này chín rồi còn bên kia chưa chín. Vị tử đạo của chúng ta khi bị đánh nói với quan rằng: làm quan mà bất công, một mông chịu cả, mông kia chưa có gì hết. Và Thánh Hạnh cũng có một tích chuyện là ngoài cái việc để thập giá, người ta để ảnh Đức Mẹ để yêu cầu Ngài đạp lên. Thời Thánh Nguyễn Văn Tự với bài giảng Tam Phụ, đi ra pháp trường, Ngài mặc xin mặc áo ròng và Ngài xin với viên quan ở đó cho tôi nói 53 phút và lỡ trớn nói luôn 53 phút, gần một tiếng đồng hồ. Chi tiết này tôi đang muốn nhấn mạnh rằng triều đình là một mặt, nhưng mà không phải các quan địa phương đều nghĩ như triều đình. Họ kiên nhẫn để vị linh mục giảng một thời gian dài như vậy cũng có nghĩa là một cách nào ta hiểu các họ phản đối với bản án. Và Ngài nói cái bài giảng về Tam Phụ là về ba người cha: tôi kính Chúa như Thượng Phụ, kính Vua như Trung Phụ, kính cha mẹ như Hạ Phụ. Tôi không thể nghe cha mẹ tôi để chống lại nhà vua thì cũng không vì nhà vua mà chống lại cha trên trời được. Thực ra giáo lý Tam Phụ đã có từ thời cha Đắc Lộ trong cuốn Giáo lý Việt Nam đầu tiên. Thánh Vũ Đình Tước là người Trung Lao, cái giáo xứ mới bị cháy hôm nào đấy. Ngài bị chém bằng búa, người ta bắt Ngài để đem đi giao nộp. Và giáo dân phát hiện rượt theo thì họ thấy không thể áp giải đi xa được. Một người lính đã rút cái búa bổ vào đầu của Ngài. Sau đó thì giáo dân đến và họ còn tâm sự với nhau, ca thêm 6 câu vọng cổ rồi mới ra đi. Thánh Đinh Văn Dụ là sẵn sàng chết lên giống Đức Kitô. Tôi chịu đau khổ nhiều nhưng tôi còn có thể chịu đau khổ nữa và tôi sẵn sàng chịu chết để nên giống Đức Kitô. Thánh Nguyễn Văn Xuyên thì để lại bài vè lục bát củng cố đức tin cho tín hữu. Ai ơi giữ lấy túi khôn, dẫy tràn tin cậy đầy lòng mến yêu. Gươm đao đe dọa dẫu nhiều, quỷ ma cám dỗ sớm chiều đe loi. Ai mà vững được trên đời, mai sau hưởng phúc cõi trời quang vinh. Thánh Du Sang Ngô Duy Hiển là người ở trong trại giam, Ngài cũng đã 71 tuổi. Tối vẽ các thánh giá ở trên vải, trên giấy và phát cho những tín hữu. Họ đem về truyền tay nhau và nhờ đó những người nhát đảm tìm lại được can đảm. Những người chối đạo lại đi xưng đạo và người ta ùn ùn kéo đến để xin mẫu thánh giá. Nên chúng ta ghi nhận Ngài đã vồ võ được một phong trào kính thánh giá ngay khi ở trong trại giam. Thánh Vũ Đức Trạch, người xứ Thạch Bi, Ngài còn nói với vua quan ngược lại với điều vua quan đang nói, đó là nếu vua quan muốn được sống đời đời, hãy cùng với tôi tôn thờ thánh giá này. Thánh Đinh Đức Mậu ra trường như cử hành thánh lễ. Thánh Nguyễn Trần Văn Tuân là vì đi sức dầu bệnh nhân và giữa lúc quân lính đang bao vây nên mới bị bắt. Thánh An Ma Tô Bình chết 30 tuổi, những bệnh tật đầy mình, nhưng không bao giờ ngần ngại dù phải đi giữa đêm khuya hay là mưa gió. Tiếp đó chúng ta bước qua ba vị linh mục huynh đoàn. Thánh Sếp Lê Đồng, Ngài thực sự là một linh mục của Hội Thừa Sai Paris, tươi cười tiến ra pháp trường. Cuộc khổ nạn của Ngài sau được Đức Giám Mục Rơ To viết lại, Ngài đi như một cuộc khải hoàn, bởi vì đến hơn 40 quân lính, rồi thêm các thớt voi, rồi thêm các đoàn lính cầm gươm để rước Ngài ra pháp trường trong cảnh tươi cười. Thánh Đỗ Đình Cẩm là chúng ta có giáo xứ Thánh Cẩm ở Thủ Đức, quân lính cảm kích và yêu mến. Thánh Ngô Túc Khuông khi người ta nói tố cáo về cái chuyện nổi loạn, Ngài khẳng định chúng tôi không cổ võ nổi loạn, ngược lại chúng tôi kêu mời giáo dân cầu nguyện và góp phần giúp quê hương được an ninh thịnh vượng. Kế tiếp đó chúng ta thấy là 6 thầy giảng. Thầy Đỗ Văn Triều thì là một trong những thầy phòng bộ của Đức cha Enares Minh. Và một chi tiết rất đặc biệt trong cuộc tử đạo này, đó là Ngài cùng tử đạo với vị giám mục và để Đức cha an tâm, Ngài xin được tử đạo trước. Và khi đầu của vị tử đạo rơi xuống thì Đức cha Enares cầm lấy thủ cấp của thầy triều để giơ lên giữa pháp trường, và cả pháp trường thinh lặng trong giây phút có một không hai đó. Một hiến lễ được dâng bằng một nghi thức như là dâng lễ trong thánh lễ hàng ngày. Thầy Nguyễn Văn Uyển tuyên xưng niềm tin sống lại. Ngài nói: tôi coi cái sự sống này chỉ bằng cái móng tay mà thôi. Và khi người ta chém đầu, thấy thầy không hoảng sợ, hỏi tại sao vậy? Ngài bà trả lời: các ông cứ chém đầu đi, rồi Chúa cho tôi cái đầu khác. Rồi thầy Hà Trọng Mậu và thầy Bùi Văn Úy cùng với ba người giáo dân Bồ Ngọc là bộ năm người cùng bị bắt chung với cha Tự và ông Hoàng Lương Cảnh. Nhưng cha Tự và ông Trùm Cảnh được xử trước một năm, và thầy Mậu được coi như là đứng đầu của cái nhóm năm người này, tuổi thầy là 49. Và quan đã dụ dỗ, vì thấy ông giỏi giang: nếu ông bỏ đạo, tôi sẽ giới thiệu để ông ra làm quan trong triều. Ngài sẵn sàng từ bỏ. Thầy Bùi Văn Úy thì khẳng định rằng giữ đạo là hiếu thảo với cha mẹ. Nếu tôi bỏ đạo là tôi bất hiếu với mẹ cha của tôi, vì mẹ cha tôi dạy tôi phải giữ đức tin. Và những vị này vì tiến hành cuộc tử đạo giữa mùa vọng, nên Thánh Mậu cũng đại diện anh em để nói với vua quan một cái lời thánh vịnh trong mùa vọng: tôi mong ước về thiên đàng như nai tìm về khe suối. Thầy Đào Đình Toán, Đào Đình Toán là một thầy duy nhất họ Đào, nhưng lại là người chối đạo đến hai lần. Cụ già 76 tuổi, lần thứ nhất bị bắt đánh đau quá và bỏ đạo. Nhưng người ta muốn giữ cụ già lại để làm gương cho đám trẻ nên không chịu thả về. Lần thứ hai cụ không bỏ đạo nữa. Đến lúc này có một vài cái anh nó đã bỏ đạo, nó bày cho viên quan đem Chúa với Đức Mẹ ra chửi và nói rằng: nếu cụ không đạp lên thánh giá thì còn Chúa và Đức Mẹ bị chửi nữa. Nên ta có thể nói là vì Chúa và vì Đức Mẹ thầy đạp lên thập giá lần thứ hai. Nhưng sau đó cụ già rất kiên cường, bị đem ra giữa trời không một mảnh áo trên người, trói phơi nắng phơi sương suốt 13 ngày, bụng đói lạ. Sau đó quân lính bày ra một mâm cơm thơm phức và nói: ăn đi rồi bỏ đạo. Cụ nói: nếu ăn mà phải bỏ đạo, tôi sẽ không ăn. Và người ta cho nhịn đói và chết rũ tù. Đó là thầy Đào Đình Toán. Rồi thầy Nguyễn Duy Khang là gọi là điều liều thân vì đại nghĩa, là một người được cùng bước lưu lạc với thánh Ecmosila Liêm. Và bức tranh vẽ về thầy là hình ảnh rút chèo thuyền để chống lại quân lính, nhưng Đức Cha chặn lại và nói: hãy để ý Chúa được thể hiện. Sau đó chúng ta đến bảy người giáo dân, thì trước tiên là ông Trùm Hoàng Lương Cảnh. Ông là một lương y chữa bệnh cho nhiều người, và cũng vì đi rửa tội cho trẻ em tại làng Thổ Hà nên mới bị bắt. Và trên đường đi ra pháp trường cùng với cha Thánh Tự thì hai vị vừa cùng với nhau đọc kinh cầu các thánh. Kế tiếp chúng ta có ba tín hữu ở làng Bồ Ngọc, đúng hơn là ở giáo họ Bái Đền. Hiện nay có đền thánh của ba vị là Thánh Mới, Thánh Vinh và Thánh Đệ. Thánh Mới là một tân tòng nên khi trở lại mới lấy tên Augustino, và ba vị này đều gia đình nghèo nên mới rời Thái Bình lên làm ăn ở trên Bắc Ninh và bị bắt ở trên Bắc Ninh. Nguyễn Văn Vinh vào tù mới rửa tội. Trước đó là chỉ có theo dõi các lớp giáo lý nhưng lại yêu thích đạo, nên khi người ta để thánh giá anh không đạp lên, thế nên mới bị bắt. Và vào tù mới được cha Thánh Tự rửa tội. Và anh đệ là bổn mạng của huynh đoàn giáo phận chúng ta, đó là tin tưởng phó thác vợ con cho Chúa. Anh được trở về nhà và nói với vợ những lời rất tân tình: hãy để anh đi thực hiện theo ý Chúa, hãy ở nhà dạy con sống đức tin, vân vân. Và cuối cùng có ba vị thánh ở làng Cuồn Cống cùng một nhà, ta gọi quen gọi là Nhất Gia Tam Thánh. Đó là Thánh Án Khảm, Thánh Cai Tà và Thánh Cai Thìn. Hai vị viết chữ cai ở đây đó là vì các vị làm chánh tổng ở trong địa phương. Còn ông Án Khảm là làm quan án sát tại tỉnh Nam Định. Và chân dung của ba vị gợi lại cho chúng ta thấy là người tín hữu ngày xưa và anh chị em huynh đoàn sẵn sàng để dấn thân làm việc, chỉ không chỉ là việc của giáo hội, mà những công việc của xã hội, của việc đời, nếu có khả năng và nếu có điều kiện. Và những vị này nổi bật về lòng bác ái. Thánh Nguyễn Trọng Khảm, Phạm Trọng Khảm thì Ngài nói rằng mỗi ngày phải kiếm người nghèo vào ăn, còn nếu chưa có người nghèo ngồi trong bàn, Ngài không vô bàn để ngồi ăn. Ông Cai Tả thì ông hay quen tha nợ cho những người mắc nợ, và ông nói chúng ta quên nợ người còn Chúa quên tội mình. Và các ông, bởi vì với cái vai trò từng là những chức sắc tại của triều đình tại địa phương, nên cũng có thể làm trung gian một phần nào đó, sứ giả của hòa bình, để bảo vệ cho địa phương được bình an và gia đình mở rộng cửa cho các vị thừa sai ẩn náu. Xin cảm ơn tất cả cộng đoàn và xin mẫu gương của các vị tử đạo một cách nào đó được lưu lại trong cuộc sống của chúng ta. Và một ngày nay mỗi người chúng ta bằng một hoàn cảnh khác nhau, nhưng cũng đều được kêu gọi để tuyên xưng giới thiệu niềm tin của Chúa trong môi trường chúng ta hôm nay. Amen.